Je vais peut-être commencer par pourquoi j'ai écrit le livre. Je ne sais pas à quel point vous, ici, probablement, vous connaissez bien le sujet, donc je vais essayer de peut-être en discuter. Pourquoi j'ai écrit le livre ? Parce qu'en fait, le premier point de départ pour moi, c'était donc ceux qui passent, c'était des ombres, des numéros, des gens invisibles, en tout cas, qui n'avaient pas de visage. Et c'était pour que les gens se sentent concernés par ce qui se passe, je me rendais compte qu'à chaque fois, il fallait une histoire, un visage, raconter d'où venaient les gens, pourquoi ils étaient partis, qu'est-ce qu'ils vivaient. Donc voilà, c'était pour redonner une humanité à des gens qui n'en avaient plus, à qui on l'avait prise. Et puis, il y avait par ailleurs, pour moi personnellement, Tu veux que je m'arrête, peut-être ? D'accord. Par ailleurs, pour moi, il y avait une forme d'égoïsme, c'est-à-dire que je voulais enfin m'arrêter et prendre du temps pour raconter lentement une histoire que je racontais toujours trop vite. Puisque je travaille pour un journal, et donc je venais un jour dans une jungle, je repartais le soir même, j'écrivais mon article, et je n'avais pas vu grand-chose, je n'avais pas vécu grand-chose, et donc je trouvais que je restais toujours en surface. Malgré le fait que ça fait maintenant 12 ans que je suis toute cette histoire, j'ai toujours eu l'impression de traiter les choses en surface. Donc le livre, c'était à la fois pour donner une humanité à ces gens, et ensuite aussi pour mon plaisir personnel, pour pouvoir enfin avoir le plaisir de bien travailler, en quelque sorte. Voilà.
Bà này, bà nói là tại sao bà viết cái cuốn sách này. Bà nói là những cái người, cái tựa của cuốn sách đó là những người đi qua. Thì những người đi qua đó, đối với rất là nhiều người là các bạn đó, là những cái bóng, những người không có danh tánh, những người không có cái đằng sau mà cũng không có đằng trước, không có cái quá khứ mà cũng không có tương lai. Các bạn chỉ là cái bóng thôi. Thì bà muốn là qua cái cuốn sách này đó, cho các bạn một cái câu chuyện, kể một câu chuyện về các bạn để cho các bạn là có một cái tình người ở trong đó, chứ không phải là cái bóng không. Chuyện thứ nhì nữa đó là bà là nhà báo, mà nhà báo đó 12 năm nay bà theo dõi những cái cộng đồng mà những người tị nạn ở đây, không phải người Việt Nam không. Nhưng mà khi mà theo dõi những người cộng đồng như vậy, mà trong cái tính cách nhà báo đó, tức là lâu lâu đi vô gặp thăm nói chuyện về viết một cái bài báo xong hết chuyện, thì bà thấy là giống như là nó cái gì nó cũng ơ hờ lắm, nó không có cái vô cái gì mà sâu ở trong đó để mà kể cái câu chuyện của các bạn được. Thì bà cảm thấy rất là bức rứt. Thì cái lý do đó, hai cái chuyện lý do đó là vừa muốn mang cái tình người đến với cái câu chuyện của các bạn, và muốn là dành cái thời giờ để đi sâu vào cái câu chuyện, để cho cái tính cách của một người viết văn đó nó được đi cho tới cùng, mà không phải là hời hợt khi mà viết một vài báo không. Thì cuốn sách này cho bà cái cơ hội để mà đi cho tới cùng cái câu chuyện của các bạn.
Et alors, il y avait une autre raison aussi, c'était que je voulais enfin pouvoir parler, en prenant un peu de la place, des militants, des bénévoles qui sont autour de ceux qui passent, donc ceux qui voient passer ceux qui passent en quelque sorte, et dont on parle assez rarement, parce que je trouve qu'ils sont, vous êtes, pour ceux qui sont là, extrêmement divers d'une part, et qu'ensuite vous donnez énormément, vous donnez beaucoup de temps. Et qu'on vous donne, voilà, on vous rend pas justice pour ça. Et cette diversité-là me plaît aussi. Je vois ici dans le bassin minier, il y a une chaleur, quelque chose de très spécifique dans l'accueil qu'on ressent tout de suite. Ailleurs, ça va se manifester d'une manière un peu différente. En Flandre, ça va être très accueillant aussi, mais beaucoup plus discret. Moins bruyant, ça va être moins la fiesta, mais ça va être aussi très 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 chaleureux. Et je trouvais que c'était aussi une manière de raconter notre région que de raconter la région à travers la manière dont les militants pratiquent en quelque sorte l'accueil de ceux qui passent, de ces migrants qui passent dans notre vie et qui en s'arrête rarement. Je voulais aussi raconter ce que les gens ne savent pas, c'est que en fait, les militants vont souvent en Angleterre pour rendre visite à ceux avec qui ils ont créé des liens d'amitié ici. Et ça, les gens ne s'imaginent pas du tout. Ils ne s'imaginent pas non plus que les gens, une fois passés en Angleterre, puissent avoir la nostalgie de moments vécus dans les jungles avec vous. Voilà. Donc toutes ces choses-là, j'avais envie de les raconter. Et puis j'avais aussi envie de raconter quelques trajectoires assez terribles dont je n'avais pas conscience à l'époque où je travaillais dessus. Je me souviens quand j'ai mangé à Vietnam City un jeudi soir avec Sylvie, Bruno, Fred et d'autres, Franck, j'ai découvert, je crois que c'est Franck qui m'a parlé du livre, ce livre de Fabrizio Gatti que j'ai dévoré juste après, qui raconte le passage en fait de toute l'Afrique, de la traversée de l'Afrique, le passage par la Méditerranée et tous les dangers et tous les morts et tout ce qui peut se passer en prison dans les geôles de Kadhafi. Oui, pardon, j'ai oublié la traduction, ça va aller ? Bon ben je m'arrête là.
Bà cũng muốn kể tới cái chuyện những cái người từ thiện ở đây, tức là không phải là các bạn không mà những người từ thiện ở đây, những người từ thiện mà giúp các bạn hàng ngày và giúp những cái cộng đồng khác. Những người từ thiện đó đó nó từ những cái nghề nghiệp, những cái khu phố, những rất là khác nhau, những người từ thiện nó rất là khác nhau mà người ta cho cái cộng đồng người tị nạn rất là nhiều. Cho mà không kể, cho từ năm này qua tháng nọ, cho không kể. Thành ra cái đó đó ít ai biết được lắm. Thành ra bà muốn kể đến những người từ thiện đó. Và những và cũng ít ai biết được đó là những người từ thiện đó, đó khi mà các người tị nạn mà qua được có tới bên Anh đó, đi qua tới tận bên Anh để thăm coi những người tị nạn có được ăn ở có đàng hoàng hay không. Thì cái tình đó lớn lắm. Và cũng phải biết đó là những người tị nạn bên khi mà qua bên kia đó nhiều khi cũng nhớ lại những cái lúc mà ở trong cái trại và nhớ trong cái một cái tiếc nuối nào đó, mặc dù là đã đạt được cái mục đích vẫn mà trong cái tiếc nuối nào đó. Thành ra cái đó là những cái điều quan trọng. Bà kể lại những cái mà cái chuyện mà làm cho bà muốn viết nữa đó là có một hôm ngày thứ năm bà đi vô trong trại ở chỗ các bạn ở đó để mà ăn phở, ăn bún gì đó. Thì bà có một người đưa cho bà một cuốn sách để kể chuyện những người Phi Châu mà vượt cái biển Địa Trung Hải để qua tới bên Âu Châu này. Thì tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái khổ cực mà những người Phi Châu người ta đi qua Địa Trung Hải đó làm cho bà thức tỉnh được cái khó khăn của chính các bạn. Tại vì như là tôi biết là các bạn cũng không có kể nhiều. Nhiều khi cái chuyện tiếng tăm nó cũng khó khăn, không có kể nhiều. Nhưng mà bà qua cái câu chuyện, không phải là câu chuyện của các bạn mà câu chuyện những người Phi Châu, tôi nghĩ là bà hiểu hơn được cái khó khăn của các bạn.
Peut-être on va passer un peu plus à un débat. Et puis pour lancer le débat, moi je vais poser une première question à Aidé. Question un petit peu difficile peut-être. Et qu'on aborde régulièrement dans nos réunions et qu'on aborde régulièrement dans les réunions avec plusieurs autres bénévoles d'autres camps. Finalement, tu décris, tu viens de le rappeler tout de suite, des ambiances, des amitiés qui se créent avec les migrants. Mais on est toujours dans une ambiguïté. Une ambiguïté avec d'un côté cette chaleur, cette envie de relation, etc. et tout ça. Et puis de l'autre côté, le fait de dire on n'est pas là, finalement, ce n'est pas notre vocation de gérer des camps, ce n'est pas notre vocation d'emmener des migrants aux douches, ce n'est pas notre vocation d'apporter à manger, etc. comme ça, ce n'est pas notre rôle au départ, on le fait. Il y a un problème politique derrière tout ça. Un problème de pourquoi il y a des frontières, pourquoi on empêche les gens de passer en Angleterre, pourquoi, etc. tout ça. Donc toute cette ambiguïté qu'il y a entre d'un côté l'envie de que ça continue pour nous bénévoles parce qu'il y a cette chaleur humaine, mais en même temps l'envie que ça change parce que politiquement c'est pas une bonne chose. On va peut-être te laisser traduire comment t'as ressenti ça à travers les visites de tous les camps.
Ông đặt một câu hỏi là những người như ông đó, những người từ thiện ở đây bị gọi là chia sẻ giữa hai cái suy nghĩ. Cái chuyện thứ nhất là cái tình người, tức là muốn giúp các bạn đi những cái giúp nhỏ thôi, có thể là chở đi tắm hay là mang đồ ăn tới hay là lo lắng cho các bạn. Thì cái tình người nó có đó, và cái đó là cái tình người mang người ta tới cái công việc đó. Nhưng mà cái chuyện thứ nhì đó là bên cạnh vẫn muốn cho cái chuyện nó chấm dứt, là tại vì nó có những cái vấn đề về chính trị, những cái vấn đề về biên giới và tất cả những cái vấn đề về chính trị. Thành ra nó có một cái sự mơ hồ nào đó giữa hai cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ là muốn giúp các bạn và cái chuyện thứ nhì là muốn cho nó ngừng lại.
Alors, donc c'est l'ambiguïté dont tu parles. Hein. La question, c'est comment je l'ai ressenti, cette ambiguïté. Alors, moi, ce que je vois d'abord, après ces 12 années de suivi de toute cette histoire, donc depuis l'époque de Sangat, puisque c'est en 2000 que je découvre Sangat, et aujourd'hui, c'est que les gens s'épuisent. C'est-à-dire que ce que je décris, alors j'en parle évidemment un petit peu dans le livre, mais bon, le but du livre, c'était de rapprocher des gens qui ne se sentent pas concernés, c'était un peu un rêve, hein, de rapprocher les gens qui ne se sentent pas concernés de ce sujet-là. À la limite, je ne l'ai pas écrit pour que Benoît le lise, je l'ai écrit pour que des gens qui ne seraient pas d'accord avec Benoît le lisent. C'est ça l'idée au départ, hein, c'est d'essayer de modifier un petit peu les mentalités, pas de prêcher des gens qui sont déjà convaincus. Donc c'est pour poser un constat, et après peut-être d'en faire un outil de réflexion. L'ambiguïté, effectivement, elle existe, et les bénévoles et les militants qui sont sur le terrain s'épuisent. Ils s'épuisent, ils s'engueulent, ils ne sont pas forcément d'accord sur comment il faut faire. Pas à Vietnam City, mais les jungles, il y en a plein. Et puis parfois, des migrants disent aux militants, ne venez pas dans notre jungle, parce que si vous venez, la police viendra. Donc, être un militant, c'est parfois pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour aider ? Et ensuite, ces gens qui font ce travail bénévolement, gratuitement, avec l'aide de l'argent du citoyen, de la charité en quelque sorte, et ce travail-là devrait être fait par les autorités et non pas par les habitants. Donc le livre, il raconte comment les choses se passent. Après, c'est à nous de s'en saisir pour aussi dire ça. Voilà. Après, je raconte aussi une certaine ambiguïté où parfois on voit bien que certains bénévoles sont en quelque sorte presque dépendants du camp, du campement, de la jungle, et qui se disent, mais si, par exemple, il y en a une à un moment donné à Noranfonte qui dit, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'Érythréens, parce que les gens n'arrivaient plus parce que les broutes en amont étaient bloquées, donc il n'y avait plus personne dans le campement. Et elle disait, j'ai plus de vie, ma vie est finie, en quelque sorte. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle était hyper malheureuse. Et quelqu'un lui a dit, mais tu ne peux pas parler comme ça, nous on se bat pour que ça s'arrête. On se bat pour que les gens, finalement, n'aient plus comme ultime recours de monter à l'arrière d'un camion, voire sous un camion, et de risquer sa vie. Donc ça me semble une évidence.
Oui, ça va aller. Exercice de mémoire. Bà nói là cái cuốn sách này được viết ra đó là không phải viết ra những người như ông Quino, tức là những người đang giúp các bạn và những người đã được coi như là biết là những cái điều là đúng, cái điều đó là phải làm, cái điều chuyện giúp các bạn là cái chuyện phải làm, là những người ở trong cuộc rồi. Mà bà viết cuốn sách cho những người ngoài cuộc, những người không hiểu, những người chưa được đến, những người chưa được biết, những người chưa được hiểu, để mà người ta đến với cái công cuộc này. Thì cái cuốn sách nó đã để như vậy, để cho người ngoài biết đến, chứ không phải cho những người đã trong cuộc rồi. Những người trong cuộc là những người đã làm rồi, bà làm từ rất là nhiều năm. Bà nói là trong những cái trại Việt Nam thì ông Vinh nói là trong trại Việt Nam thì không có, nhưng mà trong những cái trại khác đó thì có rất là nhiều người Pháp, người ta rất là mệt mỏi, hơn 10 năm rồi. Người ta mệt mỏi, nhiều khi người ta gây gổ với nhau, nhiều khi người ta không đồng ý những nhiều chuyện. Thành ra là những công cuộc mà giúp những người tị nạn của những người Pháp này đó, nhiều khi rất là khó khăn, tại vì người ta có cái đời sống của người ta nữa. Mà cái việc giúp đó nó ăn rất là nhiều thời giờ, nó ăn rất là nhiều thời giờ. Thành ra là nhiều khi gây gổ, rồi nhiều khi có những người tị nạn tới rồi không cho vô nữa. Nói là bây giờ thôi đừng vô nữa, tại vì chị chắc chịu không thấu nữa đó. Thành ra là nói như vậy. Thì cái chuyện đó là ông Bruno nói là ở trong cái trại các bạn nó không có những cái chuyện như vậy. Faut que je me souvienne ce qu'il a écrit après, ce qu'il dit après. cái chuyện hồi nãy mình nói là cái sự mơ hồ giữa cái chuyện là mình muốn giúp á, mình muốn giúp những người này, muốn giúp nhưng mà lại muốn cho nó ngừng lại. Và bà nói là cái điều quan trọng đó, cái chuyện giúp là một chuyện, nhưng mà phải tranh đấu, phải làm sao cho không còn những người tị nạn để mà leo lên những cái cam nhông mà khổ cực như vậy, mà mang tới cái những cái sự sống còn như vậy. Thì cái tranh đấu đó không phải là nói là cấm các bạn như hồi nãy, chứ không phải cấm là nói đừng đi nữa, đừng có tới nữa, nhưng mà cái sự tranh đấu nó từ rất là xa xôi nữa, những cái vấn đề về chính trị, những cái về vấn đề về biên giới, thì cái vấn đề ngoài cái vấn đề giúp, nó có cái vấn đề tới đằng sau nữa mà các người từ thiện ở đây phải đi một cái đường thứ hai như vậy.
Donc maintenant la parole est à celui qui veut la prendre. Je crois que Alain, tu voulais parler.
Oui, je voudrais revenir sur la ce que tu appelais l'ambiguïté ou la contradiction entre, je dirais, l'aspect humanitaire et puis toute la dimension politique que tu as évoquée, qui est réelle. Alors d'abord, je crois qu'une initiative comme celle du Jungle Tour, pour laquelle quand même on est réunis ici ce soir, essaye justement de créer un espace qui précisément rassemble des militants d'associations comme Amnesty International, je m'excuse de faire de la pub pour ma chapelle, créer du lien aussi avec les migrants et avec les associations de bénévoles sur les terrains à Angres, à Noranfonte pour la prochaine étape, à Calais, etc. Déjà, c'est une façon que nous avons eue de vouloir unir la dimension purement humanitaire et des revendications politiques. La preuve, c'est que l'an dernier, nous avons été reçus à la préfecture de région en Nord-Pas-de-Calais. Cette année, c'était hier, à la préfecture d'Arras. Aussi bien Amnesty ou la Ligue des droits de l'homme que Terre d'errance ou des associations locales. Deuxième dimension, c'est tout de même qu'il n'y a pas que les habitants qui aident. Il y a aussi les collectivités locales et territoriales. La maire d'Angres, la mairie de Méricourt, le maire de Noranfonte, le maire de Grande-Synthe, la fédération des élus hospitaliers qui vient d'être créée il y a un mois et qui a pour but précisément de coordonner ces activités. Élus ne signifiant pas d'ailleurs seulement élus locaux, maires de telle ou telle ville ou village à proximité du jungle, mais élus aussi bien sénateurs, députés nationaux, députés européens, etc. J'ai été trop long et pourtant j'aurais dû m'arrêter avant, je le sais. Merci.
Những cái buổi tổ chức như vậy, tức là tổ chức những cái buổi lễ như vậy, những cái buổi họp mặt như vậy đó, thì ngoài cái tình nhân đạo, những cái việc về từ thiện hay nhân đạo đó, nó có cái vấn đề chính trị nữa. Tại vì khi mà tổ chức những cái buổi họp mặt như vậy, những cái buổi nói chuyện, những cái jungle tour đó, thì sau đó đó chính phủ Pháp muốn gặp những người này, những người tổ chức này để nói về cái chuyện về các bạn. Thành ra nó muốn nó có một cái tầm mức chính trị ở trong đó nữa. Và cái chuyện thứ hai là không phải những người giúp, không có phải là những người thường dân không, mà những cái tỉnh xung quanh đây, những cái trong các tòa thị chính, những người ở trong những cái tòa thị chính cũng giúp nữa. Chính phủ mà về địa phương cũng giúp nhiều trong cái việc giúp đỡ cho các bạn, chứ không phải là những người thường dân không. Nếu mà các bạn muốn nói gì thì nói rồi tôi dịch lại.
Vous avez rencontré tous les migrants à Calais, à Noranfonte, enfin de différentes, quoi. Quelle différence y a entre un Vietnamien, un Érythréen, un Pakistanais? Pour nous, c'est tous des réfugiés, mais il y a peut-être aussi une histoire, une personnalité propre, non?
Alors j'ai rencontré, effectivement, il y a énormément de différences entre les gens, et je vais rebondir sur ce que dit Maya, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres à exprimer ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils partent et comment ils vivent. Par exemple, j'ai rencontré des Érythréens qui vivent dans la peur, y compris dans la peur de ce qui se passe ici. Ils ont peur, par exemple, des espions du gouvernement, y compris ici. Donc, ils ont du mal à parler avec nous. Et je pense qu'ils ne savent pas très, très bien ce que c'est qu'un journaliste, au sens où comment est-ce qu'on peut confier des secrets à une personne qui vous garantit que votre nom ne sera pas dans le journal ou dans le livre et qui garantit votre anonymat total et qui va vous protéger. Et donc pour trouver quelqu'un qui vous fasse confiance, c'est pas facile. Je cherchais un Érythréen qui me raconte son voyage en Afrique, à travers la Méditerranée, à travers la Libye, et tous les problèmes qu'il avait vécu. Et il m'a fallu du temps pour le trouver parce que c'est pas simple d'établir la confiance. Après, il y a des gens qui partent pour des raisons tout à fait diverses. Par exemple, les Érythréens, ils fuient une situation politique intenable. Il y en a d'autres qui fuient la guerre. Les Iraniens fuient une situation politique difficile aussi, mais peut-être moins dangereuse dans certains cas que les Érythréens. Alors voilà, il y a des différences entre les gens et il y a des difficultés pour moi, journaliste, à parler à l'un ou à l'autre. Et j'avais plus de facilité avec les Iraniens parce que je parle un tout petit peu, je peux échanger un peu en persan, un persan très faible, mais qui permettait parfois d'établir la confiance, puisque mon père est iranien, ici présent d'ailleurs, et donc m'a appris cette langue quand j'étais petite.
Je crois que toutes ces différences, c'est ce qui fait notre raison d'être. C'est notre envie de vivre dans le mélange. Notre envie, je crois que ce qui nous motive, avant tout, nous militants, c'est de vivre dans le mélange, c'est permettre ce mélange, c'est de permettre la circulation de tout le monde à travers le monde. On fait tous partie du même monde. Et heureusement qu'il y a ces différences, heureusement qu'il y a ces valeurs, et que je crois qu'on s'enrichit tous grâce aux différences des autres.
Ông Pháp này, người Pháp này, ông hỏi là bà này đã đi hết tất cả cái vùng miền Bắc nước Pháp này và gặp rất là nhiều cái cộng đồng tị nạn. Những cái cộng đồng tị nạn đó có giống nhau không hay là có khác nhau nhiều hay không? Thì bà nói là những cái cộng đồng tị nạn rất là khác nhau, tại vì có nhiều người đến, rất là nhiều người từ những cái xứ sở khác nhau. Và cái lý do mà người ta đến Pháp này, cái lý do tị nạn nó cũng rất là khác nhau. Có những người đến là vì cái tình hình chính trị ở trong nước nó không có ổn định, nhưng mà cũng có những người đến cả vì nó thành ra một cái tình thế nguy hiểm nếu mà tiếp tục ở trong cái xứ sở của mình. Thành ra là rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà bà nói là có những người nói chuyện như hồi nãy tôi nói về cái việc mà tự do tư tưởng, thì bà có nói là bà có gặp những người mà cứ lúc nào cũng sợ là bị chính phủ Pháp rình rập. Và chính phủ Pháp sẽ thế này, chính phủ Pháp sẽ thế kia, nghĩa là giống như là chính những người này là những người nhà báo, mà tại sao lại mình có phải nói được chuyện thẳng thắn với nhà báo? Mình không có nói chuyện những cái chuyện mà nguy hiểm với nhà báo được. Cái đó chỉ có những nước tự do mới có được thôi. Thành ra những người đó không hiểu được, nhưng không hiểu được là bên Pháp khi mình gặp người nhà báo nên mình muốn nói cái gì thì mình cứ nói. Và không có bị chính phủ, bị những cái chèn ép của chính phủ sau đó. Thì bà nói là có những người mà phải đi kiếm trong cái cộng đồng đó một người nào đó mà dám mà vượt qua cái sự sợ hãi đó để mới có thể nói chuyện được, để mới có thể nghe được những câu chuyện kể, để mà hiểu được cái tình trạng của người ta như thế nào. Ông Quino, ông thêm một câu nữa là cái sự giàu có trong cái tư tưởng của mình đó, nó từ những cái khác nhau đó, từ những người khác nhau, từ những người từ xứ sở khác nhau, và cái sự khác nhau đó làm cho mình cái nội tâm của mình nó giàu có hơn.